Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cột nhà, con cũng phải đi kêu ra. Xong rồi cái máy bơm nó hư, ghê vô hết nước. Con phải biết rồi đó. Thì thôi thì kêu nói đi không. Mà con chỉ có nạt một câu trước mặt bạn bè đó là bà ngu lắm, mà giận con tháng không nói chuyện. Vậy mà ăn chay trường con không biết tu kiểu gì. Ông chồng ông nói liền, ăn chay trường mà không có hỷ xả thì coi như chết rồi. Tu cái đó bị kẹt, kẹt vào cái bản ngã của mình. Phải hỏi sao vậy? Cái chị vợ chỉ nói con nói thiệt với thầy, hồi xưa con thấy ổng lịch lãm lắm, còn bây giờ con thấy ổng con chán quá, ở dơ như quỷ. Hồi xưa là thấy ôm tho, thấy là người hùng á, tự nhiên giờ thấy nó xề xò quá. Còn chưa kể nữa, tối mà ngủ con tưởng con lạc vô cái xưởng cưa. Không biết thầy không biết xưởng cưa là cái gì nữa. Quý vị thấy không? Là tại vì sao? Tại vì khi thương yêu không có chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái mình chưa thể yêu được. Tức là chỉ yêu những cái đẹp không à. Bây giờ đụng những cái xấu cái không chịu được. Vì hồi đó lâu lâu mới gặp nhau một lần, phải không mấy anh? Phải không mấy chị? Cho nên lâu lâu mà gặp nhau vậy là mình tung hết tuyệt chiêu cho nhau. Tức là những cái đẹp mình diễn ra hết. Còn những cái xấu á, mình phải giấu đi. Rồi bây giờ ở chung một ngày 24 tiếng đồng hồ, trời ơi thấy hết những cái xấu. Mình không chuẩn bị tâm lý để đón nhận những cái xấu đó thì làm sao chúng ta sống chung được, phải không? Mà để chuẩn bị tâm lý đó thì chúng ta niệm Phật đó, chúng ta sống với một cái tâm trong sáng thánh thiện chứ đâu có gì đâu. Cái chị này chỉ kỹ lắm, cái ly đó là phải để trên cái dĩa đó. Ảnh là cái ly nào cũng được, miễn sao uống nước được rồi. Cái dĩa nào cũng được, miễn sao đựng đồ được rồi. Chỉ là phải đi chung tông cho đủ bộ, trời ơi quý phái vậy đó. Thầy nói tu kiểu đó sao giải thoát được, cái ly mà còn không bước ra được. Vậy nó con hỏi thầy, tự nhiên cái ly vậy nè, đó trong lấy cái dĩa đá mẹ bưng. Thì bữa thầy tới nhà đó, ông bưng ra vậy đó, ông rót nước. Thầy nói cái chuyện đó thầy là chuyện chị làm mà chị để cho ông làm. Chị còn để nói gì? Chị nói con làm mấy chục năm rồi, thì bây giờ ông làm đi chứ. Thầy nói thì người ta làm thì trong con mắt của ảnh, cái ly này để lên cái dĩa này là đẹp đó. Thì nó đẹp cái gì kỳ vậy? Thầy kêu mấy bà đó mặc cái áo dài với quần xà lỏn đi. Trời ơi, cái chị này chị cãi ghê lắm. Chị nói chị cũng đâu có sao đâu, thầy nói đâu có sao đâu, mặc áo dài với xà lỏn còn modern hơn nữa, phải không? Tại vì thầy thấy có mấy anh đi tới chùa thầy bằng quần sọt đó, cái tự nhiên làm lễ cái bằng cái áo tràng vô, cứ quỳ xuống lội đưa lòi hai cái ông Nguyễn ra ngoài kỳ quá. Thầy đâu có biết, thầy thấy đi vô cũng đẹp bằng áo tràng, tới chừng quỳ xuống lại Phật cái lòi hai cái ông Nguyễn ra, trời ơi chân chẳng thẹo dít không thấy ối. Cũng đâu có sao, bình thường. Cái này không phải là mình phá chấp cái kiểu ngang tàn, quý vị nên nhớ. Thật ra cuộc sống cái gì nó cũng có cái quy định của nó có nguyên tắc của nó. Thí dụ như bây giờ quý vị đi làm Phật tử, đi vô chùa phải bằng áo tràng, gặp mấy thầy phải chắp tay trang nghiêm, phải không? Tự nhiên có một cái cô đó bằng áo đầm đi vô, dạ em chào thầy. Quý vị thấy nó, bà này phải đi lộn rồi phải không? Cái này gọi là đi lộn rồi phải không? Nhưng mà có lộn không? Không. Tại vì người ta nghĩ người ta vẫn bằng áo đầm đẹp, người ta vẫn có thể đi chùa được. Chứ bộ quy định áo đầm không được đi chùa hả? Có ai quy định vậy không? Không, nhưng mà trong tâm của mình thầm nghĩ ra một cái nguyên tắc, hễ đi chùa là phải bằng áo tràng, bằng đồ lam cho nó thể hiện cái sự tu tập của mình. Cho nên mình bị kẹt, quý vị thấy không? Mình kẹt vào những nguyên tắc của mình vạch ra. Đây không phải là mình bỏ hết, nhưng mà đối trước những cảnh đó, chúng ta đừng để cái nguyên tắc đó nó cột lại mình. Đó gọi là đối cảnh vô tâm. Thế cái bác đó lá cô này hợp lý không? Hợp lý không? Hợp. Hợp. Tức là ở trong chùa mấy bác muốn trang nghiêm hết. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, chiêu tồn tịch vong sát na gì thế. Vô thường già chết có hẹn cùng thế. Sớm còn tới mất, trong một khoảnh khắc đã sanh qua người khác. Cho nên tất cả những quy định đó là quy định trong cuộc sống. Và chúng ta sống vào một cái xã hội thì nhất định phải có nguyên tắc. Cái gì nó cũng có nguyên tắc. Thậm chí đi ăn cơm cũng có nguyên tắc, bước ra đường cũng có nguyên tắc, thưa hỏi người ta cũng có nguyên tắc, và yêu thương nó cũng có nguyên tắc của nó. Nhưng mà chúng ta bị cái nguyên tắc đó cột mình lại, thì như vậy chúng ta là cái người khổ đầu tiên nhất. Còn cái cô kia cô nói cô đâu khổ gì đâu, bị bác này la cô cũng bình thường. Tại vì cô nghĩ cô quý ai là cô kêu người đó bằng anh thôi đó. Giống như cái em đó nó viết một lá thư, nó kêu thầy bằng sư anh Thiện Thuận. Anh sư. Thầy không tưởng tượng được mà cái thư đó nó đưa lên trên mạng, nó có gì biết không. Xin lỗi, cái em này nó làm ở trong bộ công an á, nó đi vô trong Sài Gòn nó công tác rồi, không biết ai đó đi tới nhà bạn nó, là mẹ của bạn nó mở cái đĩa bóng mây, nó xem xong nó về nó viết cái thư đó, nó post lên mạng nó cảm ơn. Cái mấy người kia nói trời ơi, người ta là đại đức giảng sư thì kêu bằng thầy mà kêu bằng anh sư. Nó nói trong ngôn ngữ của nó, người nào tôn trọng là nó kêu bằng anh. Kính thưa anh sư Thích Thiện Thuận, tôi nghe anh trình bày DVD bóng mây, tôi rất cảm kích. Nó viết cái thư. Thú thật với anh, tôi chẳng bao giờ nghe ai nói gì, nhất là các sư sãi. Nhưng mà nghe anh nói tôi phải suy nghĩ. Xin nơi đây anh nhận cho tôi lòng biết ơn vô cùng. Kính chào anh sư Thiện Thuận. Từ lúc nó gửi cái thư đó lên mạng, biết bao nhiêu người gửi thư phản hồi cho nó. Tại vì tất cả những Phật tử người ta đều mới mẻ với cái cách xưng hô của nó. Tự nhiên tới gặp thầy ai cũng kêu thầy xưng hô, tự nhiên rớt ra cái thằng này kêu mình bằng anh sư, nghe chứ mới ghê. Thật ra anh sư nó có khác với thầy sư không? Không, ngôn ngữ mà, nó chỉ là phương tiện để giao tế. Chẳng qua là nó biểu hiện một chút văn hóa. Và văn hóa đó do ai? Do con người viết nên, tạo nên. Mà chúng ta nói năng, chúng ta biết được người đối diện là ai. Còn nó không có hiểu thì nó kêu bình thường thôi. Kêu bằng anh, kêu bằng thầy, kêu bằng mi, kêu bằng mày. Thật ra cũng là một tiếng nói. Nhưng tiếng nói đó làm cho chúng ta vui, tiếng nói đó cũng có thể làm cho chúng ta buồn. Thì ngay đó chúng ta phải suy gẫm lại bốn chữ đối cảnh vô tâm. Chỉ có giải pháp này thôi chúng ta mới có thể bứt mình ra khỏi những ràng buộc của quan điểm. Hãy có quan điểm là có cái tôi, có ngã chấp. Mà có ngã chấp thì chúng ta đồng hành với vô minh. Mà vô minh nó tràn tới đâu thì khổ đau nó trôi tới đó. Cho nên có nhiều người nói sao tôi đi chùa hoài, tôi tu hoài mà sao tôi cứ khổ hoài. Là như thế đó, tại vì mình không có thật tâm. Không niệm Phật được vài ngày thôi, hoặc là tới đạo tràng mới niệm, hoặc là trước bàn Phật mới niệm. Còn sau lưng Phật thì có niệm không? Niệm cái gì có trời mà biết, phải không? Tất cả các Phật tử đều có tâm tu tập, có hết. Nhưng mà cái dụng công tu tập của chúng ta nó không có chân chánh lắm. Cho nên đời sống của mình nó bị phiền não. Nó bị phiền não liên tục. Đó là do mình tu không có biên mật. Chúng ta mà niệm Phật liên tục thì chúng ta sẽ không có để cái tâm của mình nó rộng để niệm các điều khác. Ví dụ như bây giờ cái ly này chúng ta để đầy nước thì chúng ta có để cái khác được không? Nếu để cái khác vô thì nước nó sẽ tràn ra. Mình đổ sữa vô đi, đã đầy nước rồi thì nước nó sẽ tràn ra và nó chiếm vị trí của nước. Cũng vậy, tâm của chúng ta được chế đầy hết những tâm niệm Phật thì bây giờ chỉ còn lại cái niệm Phật, niệm ác, niệm tiền, niệm tình, niệm gì đó, nó không chen vô lọt. Hễ mà chúng ta để niệm giận, niệm buồn vô thì cái tâm niệm Phật nó sẽ tràn ra bên ngoài. Y như thế thôi. Hễ mà chúng ta thực tâm tu thì tự nhiên cuộc đời này nó sẽ bớt phiền não, nó sẽ bớt khổ đau. Chúng ta có thể đi vào cuộc đời, chúng ta làm hết tất cả mọi việc, nhưng mà xong tất cả mọi việc đó, chúng ta phải sống trở lại với cái thật tâm niệm Phật của mình. Quý vị thấy đó, vua Trần Nhân Tông và các thiền sư đời Trần giặc tới vẫn xông pha chiến trường, nhưng xong rồi xếp giáo ngồi đó để tham thiền và ngộ đạo. Đời sống con người ta là như thế, tức là đối cảnh nhưng mà không sanh tâm, trở lại với đời sống thường nhật của mình. Quý vị đọc Ỷ Thiên Đồ Long Ký rồi thấy không? Bao nhiêu sự việc xảy ra trên giang hồ, tranh hùng tranh bá, Trương Du Kỵ được tôn làm minh chủ võ lâm, phải không?
nhưng mà cuối cùng xếp lại để ngồi vẽ chân mày cho Triệu Minh. Quý vị thấy không? Đó là một cảnh giới của người biết sống với hiện tại bằng tâm tĩnh lặng chánh niệm của mình. Tức là mình luôn sống với cái chánh niệm đó thì mới liên tục cảnh giới đó rất là an lạc. Đạo Phật gọi đó là thiền. Chúng ta hiểu đơn giản là tĩnh lặng. Thì làm thế nào để chúng ta đối trị với lại những phiền não xảy ra trong cuộc sống này, những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng, để chúng ta không phiền não, để mỗi khi đối cảnh chúng ta đạt được trình độ vô tâm? Thì Đạo Phật nó có 3 phương pháp. Cái thứ nhất gọi là sát na thiền. Cái thứ hai là tùy thời thiền. Và cái thứ ba là an chỉ thiền. Sát na thiền tức là cái trạng thái tĩnh lặng trong một khoảnh khắc đột ngột nó khởi lên. Cái đó gọi là sát na thiền. Quý vị đã từng trải qua cảm giác này rồi, phải không? Tức là có một lúc tự nhiên chúng ta cảm thấy lòng của mình nó bình yên lắm. Không buồn, không vui, không hận, không thù, không bị cái gì chi phối. Nhưng mà có phải là nó một tích tắc là nó biến mất không? Phải không? Cái đó gọi là sát na thiền. Cái này nó tự nhiên. Nó có tự nhiên ở trong tâm thức của mình. Và đột ngột nó đến, nó cũng đi một cách đột ngột. Chắc đứng xong rồi phải ngồi. Tại vì đứng nó bị mất sống rồi. Chứng tỏ cái máy này nó không muốn cho thầy sân si. Cái đó gọi là sát na thiền. Tức là thỉnh thoảng chúng ta lóe lên một cái tâm niệm làm cho chúng ta yên tĩnh hoàn toàn, không buồn, không vui, không ghét, không thương, và lòng của chúng ta lúc đó nó thanh thản vô cùng. Nhưng chỉ trong một tích tắc, tâm niệm nó đều biến mất. Cái đó gọi là sát na thiền. Cái thứ hai, tùy thời thiền. Tức là cái này phải do chúng ta tập, chứ không phải tự nhiên nó có. Ví dụ như chúng ta niệm Phật, hay chúng ta quán tưởng về thân vô thường, hay là chúng ta quán chiếu về sự biến đổi, hay là chúng ta nhìn vào cái bộ xương trắng, hay là chúng ta dùng cái cách đếm số, hay là đếm hơi thở, để cột ý niệm mình về một nơi, thì cái quá trình tập đó gọi là quá trình chuyển tâm, hay gọi là hệ niệm. Thì bằng tất cả các pháp môn như tụng kinh, như niệm Phật, như là bái sám, trì chú, vân vân, tất cả những cách đó đều cột ý niệm mình lại một nơi, không có cho nó lang thang theo những ý tưởng thường ngày nữa. Ý niệm đó được sử dụng một cách liên tục, và quá trình đó được chúng ta vận dụng miên mật, thì lâu dần nó sẽ hình thành những cái thói quen và làm cho tâm của chúng ta thanh thản và có thể kéo dài. Cái đó gọi là tùy thời thiền. Bắt buộc chúng ta phải tu, phải giữ chánh niệm. Thì niệm Phật là những cái cách đó đó. Tức là chúng ta phát triển theo cái hướng tùy thời thiền. Tức là phải giữ chánh niệm. Chúng ta phải giữ cái pháp ngôn đó, chúng ta tu tập liên tục. Và cái thứ ba nữa đó chính là an chỉ thiền. Tức là chúng ta phải có đề mục để quán chiếu, để chấm dứt hết tất cả những vọng động ở trong tâm và ứng dụng nó trong đời sống thường nhật mỗi ngày của mình. Cái đó gọi là an chỉ thiền. Tức là cái trạng thái tĩnh lặng sau khi chúng ta chấm dứt hết tất cả những sự lăng xăng vọng tưởng của mình. Ở đây nó có một cái sự sai lầm của hành giả, là nhiều khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta cảm thấy mình được bình yên, chúng ta có cảm giác là mình bát phong suy bất động, tức là gió thổi không lay, nhưng thực chất là có lay động. Bây giờ ví dụ như có một cái bóng nắng nó rọi qua cái mái nhà vào trong nhà, chúng ta nhìn qua cái bóng nắng chúng ta thấy bụi không? Nhưng mà bình thường không có bóng nắng chúng ta có thấy bụi không? Không. Không có bóng nắng, không thấy bụi, và chúng ta lầm tưởng trong không khí này là không có bụi. Nhưng mà tình cờ có bóng nắng nó xẹt qua, chúng ta nhìn thấy qua cái kẽ nắng đó, những cái hạt bụi li ti nó bay lăng xăng, thì mình mới biết là trong không khí này vẫn còn có bụi. Sự tu tập của mình có khi lầm lẫn giống như thế, là mình tưởng là dẹp hết phiền não rồi, đã lắng yên rồi bằng câu niệm Phật, bằng câu tụng kinh, nhưng mà tại sao đụng chuyện cái mình vẫn còn phiền não? Đó, nó giống như thế, nó giống y chang như vậy. Cho nên đây là trạng thái của an chỉ thiền, tức là tĩnh lặng hoàn toàn sau khi chúng ta chấm dứt mọi vọng khởi từ tâm thức phân biệt của chúng ta mà ra. Chúng ta niệm Phật đạt tới trình độ cao là tới chỗ này, an chỉ thiền. Tức là nhiếp tâm vào câu niệm Phật, một niệm cho tới 10 niệm hay bao nhiêu niệm mà chúng ta không bị tán loạn. Cảnh giới đó là cảnh giới chúng ta được vãng sanh. Chứ không phải đợi tới Phật kéo mình lên rồi rước mình đi tới về Tây Phương mới gọi là vãng sanh, đợi lâu lắm. Chúng ta có thể vãng sanh ngay trong đời sống thường nhật này. Khi tâm của chúng ta bật dứt hết tất cả những phiền não do duyên trần tác động. Vì sao? Vì căn tiếp xúc với trần khởi ra sự phân biệt. Đó là cội gốc của phiền não, của sanh tử. Cho nên chúng ta vẫn sống giữa cuộc đời, vẫn đi giữa cuộc đời, và chúng ta lăn trong cuộc đời đối diện với trần cảnh, nhưng không bị trần cảnh chi phối. Như vậy chúng ta giữa trong trầm luân, nhưng chúng ta không bị trầm luân chi phối. Đó gọi là đối cảnh vô tâm. Và giải pháp cho chúng ta là làm sao để thấy được cái tôi của mình nó đang lớn mạnh trong từng suy nghĩ, trong từng ý tưởng. Quý vị để ý những chuyện lặt vặt thôi nha, chứ không cần phải ngồi thiền đâu. Bây giờ ngồi xuống bàn ăn thôi, chúng ta cũng đã có cái bản ngã nó thể hiện. Ngồi ở đâu, phải không? Ngồi ở cái chỗ nào gần những đĩa thức ăn mà mình hợp khẩu vị, phải không? Chứ tự nhiên mình không có thích ăn đồ chiên mà tự nhiên mình vô mình ngồi kế cái chỗ cái dĩa đồ chiên là đâu có được. Trong khi bên kia cái dĩa rau luộc ngon quá mà mình dối tay đâu có được. Mặc dù là ăn chay trường, nhưng mà ngồi trên bàn mà trường tới trường luôn nó kỳ lắm. Cái bản ngã mình nó thể hiện từ chút, từ cái ngồi, từ cái ăn, từ cái đi, từ cái đứng, từ cái nói với nhau, từ cái chải đầu cũng vậy. Tất cả những cái đó là những cái chi ly, quý vị đừng bỏ qua. Tại vì mình có một cái nghĩ sai lầm đó là phải những cái pháp môn ghê gớm tu vậy nó mới thành, còn những cái lặt vặt là không có được. Thực ra không phải vậy đâu. Chúng ta chết ở trong biển Phật pháp là như thế. Phải để ý từng chút một mới phát hiện ra được cái tôi của mình nó chi phối. Nó chi ly như vậy, nó nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ quý vị áp dụng vào cái vấn đề nhìn vào những cái nhỏ trong cuộc sống mình, thì mình mới phát hiện ra được cái tôi nó bám ở chỗ nào và nó đang vận động chúng ta hướng về cái chiều hướng nào. Chỉ có sự tĩnh lặng thôi. Tụng kinh trì chú niệm Phật là như vậy đó. Mình thì mình không biết. Cho nên ở trong Phật pháp chúng ta tu là tu từ những cái nhỏ, những cái đơn sơ. Trong kinh Bất Dụ kể một câu chuyện, có một anh chàng nọ, anh bị khát mà anh đi qua một cái sa mạc, thấy một ngôi làng trước mắt anh mừng quá, anh đi vô anh xin. Thì anh gõ cửa ngôi nhà đầu tiên cho anh một chung nước nhỏ xíu, anh không uống. Anh nói tôi khát như thế này đi cả ngày mà cho anh chung nước không uống. Anh đi qua nhà thứ hai cũng đưa một chung nước, tại vì người ta đang khan hiếm mà. Anh cũng không uống, và cứ như thế anh đi từ đầu làng cho tới cuối làng, người ta đều mời một chung nước và anh từ chối hết, với một lý do là tôi quá khát, uống một chút nước vậy mang tiếng. Và cuối cùng ảnh bị khát, rời khỏi cái ngôi làng đó. Ảnh đi tới một cái nơi đó, ảnh bị kiệt sức, ảnh gục ngã xuống. Ảnh biết anh chết. Thì lúc bây giờ có một bàn tay vỗ vào vai ảnh, này anh bạn, cố lên. Trước mặt anh là một dòng sông. Tới đó anh chẳng những uống mà anh còn có thể được tắm ở dưới dòng sông đó. Anh này cố gượng dậy, nhìn thấy dòng sông thấp thoáng ở phía trước mừng quá, nhưng không đủ sức để đi nữa. Và anh ta khi lết tới bên bờ sông, anh chết. Quý vị nghĩ đi, chết mà chết giữa một cái sa mạc thì nó có lý, đằng này chết khác ngay bên cạnh dòng sông, vô lý không? Có khi nào chúng ta trở thành những người đó không? Có. Tức là ở trong biển Phật pháp mà chúng ta không hề thâm nhập Phật pháp. Cũng giống như anh đó, mình lựa, mình chê tu gì mà kêu tôi tu pháp môn này hả? Không có đâu, tôi ngồi thiền cho nó sang. Tôi niệm Phật nhà quê, tu gì mà kêu tôi tụng kinh Di Đà, tôi tụng kinh Ma Ha Bát Nhã cho nó ghê. Tu gì mà kêu tôi tụng kinh Tứ Thập Địa Chương, tôi phải tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nghe gớm không? Mà không dính gì tới kinh hết. Đó là do tâm của chúng ta quá ư tham đắm vọng niệm. Cho nên ở trong Phật pháp mà không hề thấm đậm giáo pháp của Đức Phật, và rồi cuối cùng chúng ta trở thành người đối khác chánh pháp ở ngay trong biển Phật pháp. Ai cũng có những niềm vui, ai cũng có những nỗi buồn, và ai cũng có những ước mơ thầm lặng. Nhưng để thực hiện những ước mơ thầm lặng đó, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm biến đổi và chồng chất bởi buồn, vui, được, mất của cuộc đời. Nhưng ta vẫn là ta. Ta đi trong cuộc đời bên cạnh nghiệp chướng đó, nhưng không bị nghiệp chướng chi phối, không bị phiền não dẫn dắt. Chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là đối cảnh vô tâm. Vâng, chúc quý vị sống an lành với pháp môn này. Chắc là hết giờ. Thấy thầy lạng lạng chứ xong là thầy biết rồi. Vâng, xin mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đã gần 2 giờ đồng hồ quý vị ngồi thính pháp, nhưng mà thầy thấy hình như là quý vị không ai không ai có ý kiến gì cả, mà còn có ý kiến là thích nghe thêm, phải không? Thì theo đại đức á, thì chúng ta thấy từ sáng tới chiều trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn là chúng ta sẽ, những người nào mà có được 50% hạnh phúc thì đó là cái điều rất là quý rồi. Như hồi nãy các Phật tử lên trả lời là được 50% hạnh phúc, cho nên là mà đó thì mà hạnh phúc thì nó có sâu có cạn, có tương đối có tuyệt đối, mà chúng ta chỉ cần có thứ hạnh phúc tương đối thì đã là vấn đề quý rồi. Cho nên là một hạnh phúc là một cái gì đó mà tất cả chúng ta, từ cái người tu sĩ cho đến cái người Phật tử tại gia đều hướng đến, hay nói chung là loài người đều hướng đến để đạt đến mục đích đó. Và bằng con đường nào để chúng ta đạt đến mục đích đó thì đó là mới là vấn đề. Thì đại đức đã qua gần 2 tiếng đồng hồ trình bày, thì cuối cùng đã kết thúc một câu, đó là gì? Đối cảnh vô tâm. Trong có một vị thiền sư có một câu đó, gọi là đối cảnh vô tâm mạc quán thiền, tức là đối cảnh mà không có tâm vương mắc thì đó chính là thiền. Cho nên là đó là, mà đối tại cảnh vô tâm cũng là một cách để giải quyết mọi vấn đề khổ đau ở trong cuộc sống của chính chúng ta. Tất cả đều do chấp thủ, cho nên là bằng mọi cái khả năng, đại đức đã khéo léo trình bày mọi thời pháp đã sát với thực tế, đã cung cấp quý vị rất là nhiều những cái ví dụ ở trong cuộc sống để quý vị nhớ ứng dụng trong đời sống của chính mình để đạt được sự an lạc, hạnh phúc thực sự từ gia đình cũng như là khi chúng ta đối diện với xã hội. Và đây là một điều rất là cần thiết đối với tất cả quý vị. Và thầy xin hỏi tất cả quý Phật tử ở đây, từ đây về sau có cách thức đại đức trở về đây giảng pháp nữa không? Chắc không phải là thích mà rất thích, đúng không? Thì thời gian sắp tới thì ban tổ chức cũng rất mong được đại đức hôn hỷ. Đây là một cái vùng sâu vùng xa, chắc là đại đức đã từ đầu là xuống mới rồi, từ đó đi tới đây thì cũng đã lạc rất là nhiều lần, không có tìm được cái đạo tràng này. Đây là vùng đất đỏ mà, và hôm nay thì đại đức lần đầu tiên tới chùa, mà có một cái may là cái đường mới làm xong cách đây vài tháng, cho nên chứ hôm trước chúng tôi về đây thì thường hay nói là cái vùng này gọi là mưa xa thì trơn trượt lăng tù, nắng về thì bụi đỏ mịt mù lối đi, hỏi tôi mơ ước điều chi, xin làm thủ tướng sửa đường đi cho dễ dàng. Bây giờ mới có đó, cho nên là đây cũng là một vùng sâu vùng xa, thì cũng rất mong cái thời gian tới đại đức hôn hỷ dành một chút thời giờ để mà đến đạo trang để chia sẻ những cái kinh nghiệm làm cái hành trang với tự tu tập. Và chúng tôi xin đại diện tổng thể đạo trang một lần nữa xin thành kính niệm ân đại đức thật là nhiều, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đại đức thân tâm thường an lạc và mọi Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đứng lên hồi hướng.